Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong sách tiên tri Ê-sai chương 55 qua chủ đề Hãy đến. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta tấm lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu tiếp nhận lời Ngài. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là đấng tạo hóa toàn năng, đã sáng tạo muôn loài vạn vật và là cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con cùng ra mắt cha trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã xuống thế làm người và đã phó dâng mạng sống toàn hảo tuyệt đối thánh khiết của Ngài, chịu chết trên thập tự giá vì tội chúng con, nhận án tử hình thay cho chúng con, để chúng con được tha thứ, được sạch tội, và ban cho chúng con đặc ân ra mắt cha trong thì giờ thiêng liêng này. Tạ ơn cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng thánh linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là hội thánh, để chúng con được cùng nhau tôn thờ Chúa và cùng được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong hội thánh. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ thiêng liêng này, biệt riêng lòng và trí chúng con hướng về ba ngôi Đức Chúa Trời và loại trừ mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng khiến cho chúng con bị phân tâm, không tập trung vào Chúa. Cũng xin Đức Thánh Linh khai sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện trong thì giờ được cùng nhau tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con cùng chờ đợi nơi Ngài và cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa qua thánh ca Này là chuyện ký tôi.
Chúa thuộc về tôi nguyện tin sáng son. Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh vui ngon, hướng cả nghiệp cứu rồi nhờ ơn hiếu sinh, sạch tôi bởi huyết tại thánh bởi thần linh. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này trang sứ tôi, này bản ca của tôi, người khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Tôi thuần phục Giê-xu, lòng ưa biết bao. Chim ngưỡng cánh thú vui nơi trời cao, có thiên thần đi ra truyền giao bốn phương về cứu Chúa Giê-xu đầy dạy tình thương. Này là truyền ký tôi, bản hát của tôi, tôn vinh danh cứu nào thôi. Tôi thuần phục Giê-xu, lòng luôn nghĩ an, vui mừng hòa thính hương phước Chúa Cha hằng ban, thức canh chờ mong đêm ngày trong ngóng luôn, tình thương phù lút ơn lành mãi tràn tuôn. Này là truyền ký nào thôi.
Giờ đây xin chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai chương 55 qua chủ đề Hãy đến. Tiên tri Ê-sai chương 55 viết như sau: Hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong khổ béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta. Hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này, ta đã lập người lên làm nhân chứng cho các nước, làm lãnh tụ và quan tướng muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi. Vì Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi và Đấng Thánh của Israel là Đấng đã làm cho ngươi vinh hiển. Hãy tìm kiếm Chúa hằng hữu đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Chúa hằng hữu, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Chúa hằng hữu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi. Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh hoa kết quả, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an, trước mặt các ngươi, núi đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm rạng danh Chúa hằng hữu và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Đó là Ê-sai chương 55, câu 1 đến câu 13. Sách Ê-sai mang tên người trước tác là tiên tri Ê-sai. Ê-sai có nghĩa là Chúa hằng hữu, là sự cứu rỗi. Sách Ê-sai được trực tiếp trưng dẫn trong Tân Ước hơn 65 lần, nhiều hơn bất cứ sách tiên tri Cựu Ước nào khác. Tên tiên tri Ê-sai cũng được nhắc đến hơn 20 lần. Ê-sai là con trai của A-mốt thuộc dòng dõi thế gia vọng tộc, làm tiên tri tại Jerusalem hơn nửa thế kỷ, trải qua 4 đời vua Juda, Ô-xia, Jotham, A-cha trong khoảng từ 739 đến 686 trước Chúa. Khi được Chúa kêu gọi vào chức vụ tiên tri vào năm vua Ô-xia băng, tức là năm 739 trước Chúa, trong một khải tượng đầy vinh quang, qua đó ông sẵn sàng vâng phục, dù Chúa cho ông biết rằng chức vụ của ông sẽ không đem lại kết quả gì. Đó là Ê-sai chương 6 câu 9 đến câu 13. Trừ một số chương về lịch sử, phần lớn sách Ê-sai viết bằng thể thơ. Vì vậy, sứ điệp tiên tri của Ê-sai rất phong phú, gợi hình và ý tưởng rất sâu sắc. Ê-sai thi hành chức vụ tiên tri đồng thời với tiên tri Ô-xê và Mi-chê. Ê-sai thi hành sứ vụ trong nước Giu-đa miền Nam. Ông lên án đời sống tôn giáo giả hình và phơi bày sự thờ phượng trong đền thờ, chỉ có lễ nghi hình thức. Chúa hằng hữu phán, muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán ngấy của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày sa bát, cùng sự giao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi, thật là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Đó là Ê-sai chương 1, câu 10 đến câu 15. Khác với sứ điệp lên án trên, trong Ê-sai 55 là tiếng gọi tha thiết của Chúa cho tuyển dân ở chốn lưu đày, nhưng cũng cho tất cả những người đáp ứng trong mọi thời đại. Ê-sai chương 55 nói về sự cứu rỗi dân ngoại, bày tỏ ân sủng kỳ diệu của Chúa bằng những hình ảnh trong đời thường, như bánh, như nước, như mưa, như tuyết, nhưng lại truyền tải những ý tưởng cao cả mầu nhiệm của thiên đàng, như tác dụng cứu rỗi linh hồn của lời Chúa, lòng nhân từ thương xót vô biên của Đức Chúa Trời, tương lai huy hoàng của tuyển dân. Ê-sai 55 là một bài thơ trác tuyệt đặt trên nền tảng giao ước cứu rỗi bền vững với vua David. Ông viết trong câu 3 phần B, ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Toàn thể Ê-sai 55 đầy ắp mạc khải sâu sắc, sự khôn ngoan không thể dò lường của Đức Chúa Trời và lòng nhân từ vô biên của Ngài đối với loài người. Phần cuối của chương 55 là cảnh trí tươi đẹp của thiên hy niên trong tương lai. Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh tốt đẹp này không để lại một ấn tượng nào cho tín nhân nếu sứ điệp nêu lên không được lắng nghe, không được đáp ứng. Đây chính là nỗi lo buồn của nhà tiên tri ngay từ ngày nhận sứ vụ được ghi trong Ê-sai chương 6, câu 8 đến câu 10. Hôm nay suy gẫm tiên tri Ê-sai 55, chúng ta không thể không lưu ý đến những tiếng gọi tha thiết trong bài thơ trác tuyệt và rất thâm thúy này, như trong câu 1, câu 3, hãy đến suối nước, hãy mua bánh miễn phí, hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Đến để nghe lời Chúa, để tiếp nhận lời Chúa, để kết ước với Chúa và để được Chúa sai phái, để thấy tác dụng của lời Chúa. Đến để được nghe lời khôn ngoan và được sống, đến để được gặp Chúa, đến để biết lời cầu nguyện được Chúa rủ nghe. Nhưng cũng cần biết rằng, để đến với Chúa phải chấp nhận từ bỏ tư tưởng, từ bỏ quan điểm cũ, từ bỏ nếp sống ích kỷ tham dục cũ. Không thể đến với Chúa mà còn kéo theo cả một quá khứ lê thê, dù là vàng son hay ô tội. Con trai phóng đãng trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu cho thấy điều đó. Khi nó trở về với cha, nó trở về với lòng ăn năn sám hối. Anh ta hoàn toàn phó mình vào lòng nhân từ thương xót của cha, trở về với tâm hồn và cuộc đời rách nát và với hai bàn tay không. Lời kêu gọi của Chúa trong Ê-sai 55 là hãy đến. đến để được nuôi sống bằng lời Chúa, đến để được nghe tiếng Chúa và kết ước với Chúa, đến để không bỏ cơ hội gặp Chúa, đến để được Chúa sai phái. Trước hết, đến để được sống, được nuôi dưỡng và được tăng trưởng, đó là câu 1, câu 2. Hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Ê-sai 55 là một bài thơ đầy những hình ảnh biểu tượng tuyệt đẹp, phải nhìn theo góc nhìn của Chúa và phải hiểu theo quan điểm của Chúa. Chúa để những hình ảnh này trong thể thi ca để chúng ta không hiểu theo nghĩa đen tạm thời, ngắn hạn của cõi tạm, mà phải hiểu trong bối cảnh của cõi muôn đời. Tạo dựng con người cho cõi muôn đời là ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng chúng ta không chỉ cho cõi tạm trăm năm, nhưng mục đích chính yếu là để con người có thể sống vui thỏa muôn đời. Có thể nói, đây là mặc khải nền tảng trong Kinh Thánh. Chúng ta chỉ có thể hiểu lời Chúa đúng nhất và sâu sắc nhất khi chúng ta hiểu trong bối cảnh của cõi đời đời. Ê-sai 55 mở đầu bằng một lời kêu gọi như một lời mời tha thiết. Ai đang đói và đang khát hãy đến. Đây là lời mời đến mua thực phẩm thiêng liêng, nuôi dưỡng tâm linh qua hình ảnh của các nhu cầu thiết yếu thể xác với nước, với sữa, với bánh. Đây là những lương thực thuộc linh. Những hình ảnh trong Ê-sai 55 như nước hay suối nước chỉ về Đức Thánh Linh. Như ghi trong Ê-sai chương 43 câu 19, chương 44 câu 3, với Phúc Âm Giăng chương 4 câu 13-14, chương 7 câu 37-39. Còn bánh là lời Chúa, hay cũng chính là Chúa Giê-xu, là bánh hằng sống. Chúng ta có thể thấy trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 51 đến câu 65. Tất cả cần phải được tiếp nhận bằng đức tin, mà không thể bằng tiền bạc hay công đức. Những lương thực thuộc linh này không có trên thị trường trần gian, mà chỉ được cung cấp trực tiếp từ Chúa. Chúa không mời lơi, mà Ngài còn biện luận. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Chúa muốn con người hiểu rằng những thứ con người bỏ cả đời miệt mài tìm kiếm, tiền bạc, danh vọng, lạc thú là những thứ không thể nuôi dưỡng linh hồn. Vì vậy, trong góc nhìn của cõi vĩnh hằng, những thứ đó không phải là sữa, không phải là bánh, cũng không phải là nước thật. Biết bao nhiêu người giàu có với danh vọng cuộc đời cao ngất, nhưng sống trong đau khổ, buồn chán, đói khát tình thương, khao khát một đời sống hạnh phúc, an bình. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Con người đã đổ sức lực trong cả cuộc đời ra để tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, quyền lực là những thứ không thể nuôi linh hồn đói khát, không làm cho tâm linh thỏa nguyện. Nhưng dường như đối với nhiều người, trong đó có cả một số người mệnh danh là cơ đốc nhân, vẫn đang miệt mài tìm kiếm, thậm chí tìm kiếm ngay cả trong hội thánh. Lời kêu gọi hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước làm chúng ta liên tưởng đến lời kêu gọi của Chúa Giê-xu vào ngày cuối cùng trong một kỳ lễ tại Jerusalem, ghi trong Phúc Âm Giăng chương 7, câu 37, câu 38. Ngày sau cùng là ngày trọng thể của kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Đây là lời Chúa hứa ban Đức Thánh Linh cho người đến tin Ngài. Việc đầu tiên Đức Thánh Linh làm cho người tin là tái sinh, là thay đổi bản chất để cho người tin có sự sống mới đích thật. Không kinh nghiệm tái sinh, không có Đức Thánh Linh ngự trị bảo vệ, con người không thể nào kết nối với Đức Chúa Trời và không thể đứng vững nổi với kẻ nội thù là chính bản ngã sa đọa đang kháng cự và cũng đang vùng vẫy trong mỗi chúng ta. Bản chất chó sói phải được đổi thành bản chất hiền lành của chiên. Trước hết, phải đến để được cứu, để được sống bằng sự sống thiên thượng. Không có sự sống này, thì đời sống tôn giáo chỉ là hình thức. Đến để được sống, mà đã có sự sống, thì đương nhiên phải ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ sơ sinh, để được tăng trưởng đến mức trưởng thành, nghĩa là không còn cư xử như trẻ con nữa. Thứ hai, đến để nghe tiếng Chúa, và kết ước với Chúa, đó là trong câu 3. Hãy nghiêng tai về đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Hình ảnh nghiêng tai, lắng tai không chỉ hàm ý phải đến thật gần Chúa để nghe rõ, nghe chăm chú, nhưng còn cho thấy hành vi thân mật trong mối tương giao riêng tư với Chúa. Trong cuộc sống theo Chúa, có lúc nào chúng ta thấy mình nghiêng đầu lên ngực Chúa để hỏi thầm và để lắng nghe? Chúa muốn chúng ta đến với Chúa để kết ước với Ngài. Chúa biết lòng dạ con người cháo trở hay thay đổi, cho nên Chúa bảo đến để kết ước, phải cam kết với Chúa để không rời đổi. Phương tiện để con người kết ước với Chúa là giới răn, luật pháp, là lời Chúa. Khi tuyển dân vừa ra khỏi Ai Cập, còn đang trên hành trình, Đức Chúa Trời đã truyền Môi-se ban giới luật cho họ, mà Chúa gọi là luật giao ước, trước khi họ kết giao lạng quạng với các tà thần của các dân tộc ngoại bang. Kết ước với Chúa, chúng ta đừng sợ. Chúng ta sợ mình không giữ được giao ước là thiếu đức tin, là chưa biết Chúa đủ. Có bao giờ chúng ta giữ được lời Chúa bằng sức riêng đâu. Chúng ta cần phải nhờ sức Chúa để có thể giữ được giao ước đó. Là cơ đốc nhân, chúng ta thường xuyên bị áp lực ghê gớm của thế gian, của ma quỷ và bản ngã. Nếu không có liên minh tâm linh với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong lo lắng bất an. Tuy nhiên, một khi đã kết ước với Chúa mà không giữ phần của mình, Đức Chúa Trời sẽ phó mặc như Ngài đã đối xử với tuyển dân trong quá khứ. Ở trong lịch sử, tuyển dân bị xâm lăng, nước mất nhà tan, không biết bao nhiêu lần chỉ vì bội nghịch giao ước với Chúa. Nhưng đến cuối cùng, Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, không bao giờ quên giao ước với dân Ngài. Dù họ bội bạc, không giữ giao ước với Ngài, Ngài sẽ còn thương xót, lấy tình thương đời đời đem họ về với Ngài. Nếu chúng ta không trung thành với Chúa trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ, trong sự dâng hiến, chúng ta cần ăn năn sửa đổi. Từng hồi từng lúc, chúng ta cần tái kết ước, tái cam kết với Chúa. Chúng ta nên làm và chúng ta cần làm. Thứ ba, đến để không bỏ lỡ cơ hội gặp Chúa như trong câu 6. Hãy tìm kiếm Chúa hằng hữu đang khi mình gặp được. Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Tiên tri Jeremy đưa ra điều kiện gặp Chúa là tìm kiếm hết lòng. Các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đó là Jeremy chương 29 câu 13. Đây cũng chính là điều Chúa Giê-xu dạy trong bài giảng trên núi. Trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 6 câu 33 ghi, trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nghĩa là dành ưu tiên cao nhất cho Chúa. Nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa hết lòng, không dành ưu tiên cao nhất cho Chúa, thì điều đó có nghĩa là trong lòng chúng ta không có chỗ nào cho Chúa. Vì nếu Chúa không được đặt ở chỗ tối cao trong lòng chúng ta, Ngài sẽ không ngồi ở bất cứ chỗ nào khác. Với Chúa, chúng ta không thể bắt cá hai tay. Với Chúa, chúng ta chỉ có một con đường, đó là bỏ hết theo Ngài. Đây cũng là điều tiên tri Eli của trách tuyển dân trong thời vua Ahab. Các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào. Nếu Chúa hằng hữu là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo Hắn. Theo Các Vua thứ nhất, chương 18, câu 21. Trong cuộc đời chúng ta, phải có một lúc chúng ta thấy mình thất bại, tuyệt vọng, không còn một phương hướng nào khác. Lúc đó, chúng ta phó mình vào trong tay Chúa với đức tin đơn sơ bảo rằng chỉ còn Chúa mới có thể cứu con. Chúng ta sẽ gặp Ngài. Và từ đó, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ra khỏi cuộc đời chúng ta. Dù vậy, có những giai đoạn khi chúng ta không dành chỗ cao nhất cho Chúa trong lòng, trong trí, trong cuộc sống, Chúa sẽ phó mặc chúng ta trôi nổi trong cuộc đời mà không được Ngài dẫn dắt. Dù vậy, chúng ta cần gặp Chúa thường xuyên, gặp Chúa mỗi ngày trong giờ tĩnh nguyện. Thứ tư, đến để được Chúa sai phái, rồi vâng lời ra đi. Đó là trong câu 4, câu 5, câu 8 đến câu 13. Này ta đã lập ngươi lên làm nhân chứng cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết sẽ chạy đến cùng ngươi. Vì cớ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, và đấng thánh của Israel là đấng đã làm vinh hiển ngươi. Cơ đốc nhân sống không có sứ mạng là một trong những điều vô nghĩa lớn lao hơn hết. Đức Chúa Trời đã mua chúng ta bằng giá rất đắt là mạng sống của con Ngài. Không phải rồi sau đó bỏ chúng ta vào kho, nhưng Ngài có một sứ mạng cho mỗi chúng ta. Cuộc sống của chúng ta có mục tiêu, nhận sứ mạng từ Chúa để đến với con người hư vong trong một thế giới lãnh đạm, thậm chí từ chối và thù địch với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Führer đã dùng những danh hiệu cụ thể cao quý, không kém những danh hiệu trong Esai khi bảo rằng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là Führer thứ nhất chương 2 câu 9. Đây là sứ mạng không thể thất bại được vì thứ nhất, Đấng sai phái chúng ta vô cùng khôn ngoan. Chương trình và đường lối Ngài vượt khỏi mọi suy nghĩ của con người. Chúa hằng hữu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi không phải đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Chính vì vậy, hệ luận rút ra từ chân lý này về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là gì? Đừng suy nghĩ và toan tính theo cách suy nghĩ và toan tính của người đời, mà chỉ đi theo nguyên tắc của lời Chúa mà thôi. Thứ hai, lời Chúa luôn luôn có tác dụng theo ý Chúa, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Chúng ta cứ trung tín làm chứng nhân cho Chúa, trung tín nói lời Chúa cho tha nhân, dù họ nghe hay không nghe, dù họ tiếp nhận hay không tiếp nhận. Nguyên tắc lời Chúa như mưa và tuyết cho thấy, Chúa không phân biệt ai, nhưng mọi người đều cần được nhuần gội bằng chân lý của lời Chúa. Lời Chúa luôn luôn có tác dụng. Như vậy chúng ta có thấy cần phải thường xuyên vận dụng lời Chúa không? Vận dụng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, chúng ta chắc thắng, chắc có kết quả. Thứ ba, kết quả vui mừng, câu 12-13. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Chúa hằng hữu là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Những biến đổi do chức vụ công bố lời Chúa kỳ diệu đến nỗi núi, đồi, cây cối cũng reo mừng. Khi thấy những biến chuyển kỳ diệu cho những cuộc đời tiếp nhận lời Chúa, như cây cối tiếp nhận mưa tuyết từ trời, những cuộc đời đầy gai trông thấp thỏi tầm thường sẽ vươn cao và vươn thẳng như cây tùng bách để reo vui, để ca ngợi Chúa. Cuộc đời của những người tiếp nhận lời Chúa sẽ không còn gai trông, mà phải là cuộc đời đầy tiếng hoan ca. Chúa kêu gọi chúng ta đến với Chúa để lắng nghe và tiếp nhận lời Chúa, để được sống, nghĩa là nối kết với Chúa, nhận sự sống từ Chúa với ý hướng cuộc đời hoàn toàn thay đổi. Chúa gọi chúng ta đến để kết ước với Chúa. Cơ đốc nhân không thể không có cam kết với Chúa, cần nhớ rằng giao ước của chúng ta với Chúa là giao ước bằng máu, máu của con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không tôn trọng giao ước đó, thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ tiêu vong. Chúa gọi chúng ta đến để được nghe Ngài sai phái. Sứ mạng cuộc đời của chúng ta là gì? Nhìn lại cuộc đời mình, anh chị em có nhận ra sứ mạng đó không? Chúng ta đã làm gì để hoàn tất sứ mạng, hàng ngày tất bật làm lợi ra, hay là chúng ta đem chôn giấu? Tất cả chúng ta đều phải tường trình về cuộc đời mình trước tòa án của Chúa cứu thế trong ngày chúng ta gặp Ngài. Hãy chuẩn bị. Chúa gọi chúng ta đến để sai phái, ra đi. Khi vâng lời Chúa, đến với Chúa, lắng tai nghe lời Chúa, nhận sứ mạng truyền đạt lại, chúng ta sẽ kinh nghiệm và chứng kiến những điều lạ lùng Chúa làm cho cuộc đời mình và cả cuộc đời của những người chúng ta tiếp cận, nhất là những người thân yêu trong gia đình, vợ chồng, con cái chúng ta. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.